niềm tin phương Đông, gió người sẽ gióng qua muôn thăng trầm, trải bao gian nan vun trồng nay mầm bao hạt giống gieo, đồng xanh mênh mông lúa mùa tươi tốt gieo vui nắng hồng, người đi hiên ngang trên đồng lúa chín thơm và ngát hương. Người khen thánh Francisco Xavier, tin mừng loan khắp Á Đông. Người khen thánh Francisco Xavier, chứng nhận tình yêu Thiên Chúa. Lời tri ân vang muôn câu ca kinh, chúng tung Cha thánh hiền vinh. Nguyện xin Cha thông ban muôn ơn thiêng, dùng con vững tin Chúa luôn. Trùng dương xa khơi, vui đời viên sứ loan tin an bình.
Loan tin an bình.
Lời Chúa đã phán, lúa thơm chín vàng hay gặt thái màu. Gần suối bốn ba, tin mừng Thiên Chúa loan đi khắp miền. Dù muôn phong ba, say tình yêu Chúa quên mình dấn thân. Người khen thánh Francisco Xavier, tin mừng loan khắp Á Đông. Người khen thánh Francisco Xavier, chứng nhận tình yêu Thiên Chúa. Lời tri ân vang muôn câu ca kinh, chúng tung Cha thánh hiền vinh. Nguyện xin Cha thông ban muôn ơn thiêng, dùng con vững tin Chúa luôn. Trải bao gian nan vun trồng nay mầm bao hạt giống gieo, đồng xanh mênh mông lúa mùa tươi tốt gieo vui nắng hồng. Người đi hiên ngang trên đồng lúa chín thơm và ngát hương. Người khen thánh Francisco Xavier, tin mừng loan khắp Á Đông. Người khen thánh Francisco Xavier, chứng nhận tình yêu Thiên Chúa. Lời tri ân vang muôn câu ca kinh, chúng tung Cha thánh hiền vinh. Nguyện xin Cha thông ban muôn ơn thiêng, dùng con vững tin Chúa luôn. Người khen thánh Francisco Xavier, tin mừng loan khắp Á Đông. Người khen thánh Francisco Xavier, chứng nhận tình yêu Thiên Chúa. Lời tri ân vang muôn câu ca kinh, chúng tung Cha thánh hiền vinh. Nguyện xin Cha thông ban muôn ơn thiêng, dùng con vững tin Chúa luôn. Nguyện xin Cha thông ban muôn ơn thiêng, dùng con vững tin Chúa.
Ngày mùng 3 tháng 12, Thánh Francisco Xavier. Nhà truyền giáo vĩ đại này sinh năm 1506 tại lâu đài Xavier bên nước Tây Ban Nha. Thánh nhân vào Đại học Paris năm lên 18 tuổi. Tại đây, Francisco Xavier đã gặp Thánh Ignacio Loyola, lúc ấy sắp thiết lập dòng tên. Thánh Ignacio Loyola đã cố gắng làm cho Francisco tham gia với mình. Thoạt tiên, chàng thanh niên vô tư này không suy nghĩ gì đến việc ấy. Nhưng Thánh Ignacio đã lặp lại nhiều lần cho Francisco những lời Đức Giêsu trong sách Tin Mừng: được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì được ích lợi gì? Sau cùng, Francisco Xavier nhận thức rõ ràng nơi nương náu của Ngài trong cuộc sống tại thế này phải là mái nhà của các cha dòng tên. Khi Francisco Xavier được 34 tuổi, Thánh Ignacio sai Ngài đi truyền giáo tại vùng Đông Ấn. Vua nước Bồ Đào Nha đã tặng cho Francisco các thứ quà cáp kèm theo một người đầy tớ để thắp tùng Ngài. Nhưng Francisco Xavier đã từ chối tấm lòng tốt của nhà vua và giải thích: cách tốt nhất để đạt được chân giá trị là rũ bỏ cả áo quần của mình và sống cuộc đời khó nghèo. Trong suốt chuyến mục vụ lạ lùng ở Goa, Ấn Độ, Nhật Bản và các miền đất khác bên Đông Phương, Thánh Francisco Xavier đã thâu nạp được hàng ngàn người trở lại Công giáo. Thực vậy, Francisco Xavier đã rửa tội cho quá nhiều người, đến nỗi thánh nhân không thể nhấc nổi hai cánh tay của Ngài lên được nữa. Thánh Francisco Xavier tập trung các trẻ em lại bên Ngài và dạy cho chúng học biết đức tin Công giáo. Sau đó, thánh nhân mời gọi chúng hãy truyền bá điều chúng đã học biết. Chẳng có gì phải làm mà Thánh Francisco Xavier đã không làm để giúp đỡ người ta. Lần kia, thánh nhân phải diện đối diện với một băng cướp mà chẳng có vũ khí gì ngoài tượng chịu nạn. Kết cục, họ đã bỏ đi và không tấn công các bộ tộc Công giáo nữa. Vị thánh cũng hoán cải nhiều Kitô hữu có đời sống chắc nết. Khí cụ duy nhất của Francisco là thái độ hiền lành, cung cách lịch sự và những lời cầu nguyện. Trong các hành trình gian khổ và lao nhọc vất vả, Thánh Francisco Xavier được Thiên Chúa ban cho dư tràn những niềm vui đặc biệt. Thánh nhân mong ước được đến Trung Hoa, nơi không một khách ngoại kiều nào được phép đặt chân đến. Sau cùng, Thánh Francisco Xavier cũng sắp xếp được, nhưng nhà truyền giáo vĩ đại của chúng ta lại bị bệnh. Thánh Francisco Xavier qua đời hầu như cô độc trên một hòn đảo bên ngoài hải phận Trung Hoa năm 1552. Lúc ấy, Ngài vừa tròn 46 tuổi. Francisco Xavier được Đức Thánh Cha Gregorio thứ 15 tôn phong lên bậc hiển thánh vào năm 1622. Ngài là một trong số 5 vị được phong thánh ngày hôm ấy, đó là Thánh Ignacio Loyola, Thánh nữ Teresa Avila, Thánh Philippe Neri, Thánh Isidoro Nonja và Francisco Xavier. Anh chị em, câu chuyện của Francisco Xavier cho chúng ta thấy công việc truyền giáo ngày hôm nay gọi là loan báo tin mừng, mà Đức Thánh Cha Francisco nói là chúng ta không đi tuyên truyền nhưng mà đi làm chứng. Chúng ta không đi để mà khuyên người ta cải đạo, nhưng mà chúng ta đi sống ở giữa người ta để giới thiệu cho người ta một đạo yêu thương bằng chính cung cách sống của mình. Như cuộc đời của Thánh Francisco Xavier, chúng ta thấy qua 2 năm Francisco làm được biết bao nhiêu là việc. Ví dụ như là Ngài qua Nhật Bản năm 1549, một người Nhật đã được Ngài rửa tội ở Alaska, đã thuyết phục được Ngài tới hòn đảo vô danh, chưa có người Kitô hữu nào ở đó. Lời cầu nguyện và đời sống hãm mình củng cố lòng can đảm của Ngài. Không để mình bị chán nản do ngôn ngữ khó học và bởi nội chiến, Nhờ đó mà Francisco có thể tạo lập được một cộng đoàn Kitô hữu nhỏ như ngày mơ ước. Thưa anh chị em, các phép lạ củng cố lời giảng dạy của Ngài. Nhưng dân chúng bị đánh động nhiều hơn bởi đức tin và lòng can đảm của người ngoại quốc đã từ xa đến để loan báo cho họ chân lý duy nhất. Rồi khi mà Francisco trở lại Ấn Độ, Ngài đã rảo qua gần 100.000 cây số trong 10 năm qua. Còn muốn dấn thân cho Chúa nhiều hơn cho nước Chúa, nhất là mong ước có nhiều người cộng tác. Trong một bức thư gửi cho Ignacio, Thánh Phanxu có viết: có rất nhiều người tại những nơi này hiện giờ chưa trở thành người có đạo, chỉ vì thiếu người làm cho họ trở nên người có đạo. Nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc đi tới các đại học bên châu Âu, nhất là ở Paris, để điên cuồng kêu lên khắp đó đây và thúc bách những người chỉ biết lý thuyết hơn là thực hành. Khốn thay, có vô số linh hồn vì lỗi của các ông mà phải trục xuất khỏi trời và bị đẩy xuống hỏa ngục chỉ vì các ông chỉ có lý thuyết hơn là thực hành. Chứ gì, những người đó chuyên chú vào công việc này, nhưng họ đã chuyên chú vào văn chương để có thể trả lẽ cho Chúa về đạo lý và về những nén bạc đã ủy thác cho họ. Thưa anh chị em, vẫn còn có rất nhiều người ngày hôm nay đang chờ đợi sứ điệp tin mừng. Và họ cần những nhà truyền giáo có tâm lòng quảng đại ra đi loan báo tin mừng ấy. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Thánh Francisco Xavier. Như Chúa Giêsu đã nói, các con hãy cầu xin chủ ruộng sai thợ gặt đến. Lúa chín thì nhiều, mà thợ gặt thì ít. Những thợ gặt lành nghề, những người chủ chăn thực sự, chứ không phải là những người chăn thuê hay là những người làm mướn. Ngày hôm nay, Chúa cũng nói với thánh nữ Faustina, hãy đi loan báo, loan truyền cho mọi người lòng thương xót của Chúa và chuẩn bị cho việc Chúa đến lần thứ hai, mà chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa đợi chờ Chúa đến lần thứ hai. Đợi chờ bằng cách là chuẩn bị bằng cách là đi loan báo cho mọi người biết về lòng thương xót của Chúa. Đi loan báo bằng chính cuộc sống của anh chị em, đi loan báo bằng cách thực hành lòng thương xót Chúa, loan báo bằng cách cầu nguyện lòng thương xót Chúa, loan báo bằng cách làm chứng cho mọi người về quyền năng lòng thương xót Chúa đang thực hiện trong cuộc đời của anh chị em. Nói đến đây, chúng tôi nhớ đến và vẫn còn tiếc bao nhiêu ngàn người ngoại đạo Kitô giáo, không phải là Kitô giáo, hoặc là những người ngay cả vô thần nữa, họ đã đến với giáo điểm tin mừng. Mỗi chiều Chủ nhật chúng tôi có thánh lễ, gọi là thánh lễ dành cho người ngoại đạo. Cả 5.000 người một buổi chiều Chủ nhật, mỗi buổi chiều Chủ nhật họ đến từ 3 giờ cho đến 8 giờ tối. Họ đến lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mân côi, họ đến chầu thánh thể và ở lại tham dự thánh lễ. Vợ thư kinh đọc kinh rất sốt sáng, chúng tôi gửi tặng cho họ, đặc biệt là những cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót. Những cái máy này, bài giảng lòng Chúa thương xót đây, rồi đây là những cái máy 270 bài giảng, rồi 365, rồi 300, rồi 500, nhiều loại khác nhau để cho họ về họ nghe. Và nhờ đó mà họ biết về đạo, rồi họ được thuyết phục, không phải bởi những lý lẽ, bởi những lý thuyết, nhưng mà họ đến, họ chứng kiến biết bao nhiêu người quỳ gối giang tay cầu nguyện. Họ nghe được những lời chứng của những người tội lỗi được ơn sám hối, những người rượu chè cờ bạc xì ke ma túy được ơn quay trở về. Và họ được thuyết phục bởi chính cuộc sống của những người công giáo tại đó. Đời sống cầu nguyện, đời sống biết thương yêu và tỏ lòng thương xót. Không biết giờ này thì mấy ngàn người họ như thế nào khi chúng tôi rời giáo điểm tin mừng. Nhưng mà đó là một trong những điểm muốn chia sẻ với anh chị em để luôn luôn giữ ngọn lửa lòng thương xót Chúa, và để đến bất cứ chỗ nào, bất cứ đâu có được tâm hồn khao khát loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa như Thánh Francisco Xavier. Khó khăn, thử thách, gian khổ, biết bao nhiêu những nguy hiểm đón chờ, nhưng Francisco Xavier không chùn bước. Ngay cả lúc bị đe dọa mạng sống, bị đầu độc, bị cấm cách đủ mọi thứ, Francisco Xavier vẫn luôn khao khát, mong muốn ra đi đến những vùng đất còn bao nhiêu người chưa nhận biết Chúa, còn bao nhiêu người chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Tha thiết xin anh chị em cùng với chúng tôi, chúng ta nghe những lời chia sẻ này, những món ăn tinh thần này, anh chị em gửi đi cho những người khác. Anh chị em ở nhà cầu nguyện và loan báo bằng những phương tiện truyền thông để họ nghe, họ thấy, rồi họ tìm hiểu, và Chúa là người biến đổi họ. Chúng ta chỉ là những người đầy tớ, những người phục vụ, những người giới thiệu, những người bồi bàn. Còn chính Chúa mới là người tác động, biến đổi và hoán cải họ. Nhưng Chúa nhờ chúng ta, mình được cái phúc là Chúa cho cộng tác vào làm công việc ấy, làm trong vườn nho của Chúa. Chúa là người trả công, Chúa là người ban ơn, Chúa là người tác động, Chúa là người biến đổi. Nhưng Chúa cần đến chúng ta. Anh chị có sẵn sàng không? Có sẵn sàng không? Như Francisco Xavier sẵn sàng ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng tất cả những phương tiện chúng ta có trong tay. Như Chúa nói với thánh nữ Faustina, mỗi người tín hữu phải đi loan truyền lòng thương xót của ta bằng tất cả những phương tiện có trong tay, phần thiếu sót còn lại ta sẽ bù đắp. Còn các đức giáo hoàng thì kêu mời là hãy dùng tất cả những phương tiện truyền thông mass media để loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em cùng cộng tác với chúng tôi và làm công việc đó theo gương thánh Francisco Xavier, bổn mạng các sứ truyền giáo mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, mùng 3 tháng 12.
Cho cuộc đời con là bài ca chúng khen dành.
ngày 4 tháng 12, Thánh Gioan Damas Seno, linh mục tiến sĩ hội thánh. Thánh Gioan Damas Seno sinh năm 776 tại Damas xứ Syria, là nhà viết sách chứ danh thế kỷ thứ 8 và là vị thánh có lòng tôn sùng Đức Mẹ một cách đặc biệt. Gioan chào đời vào lúc thành phố Damas sinh quán của ngài đang dưới quyền của người Ả Rập. Cha ngài là Sergio, là công giáo ngoan đạo, được Caliph, người kế vị của Mahomet, quốc vương Hồi giáo, mến chuộng tín nhiệm nên đặt làm nhân viên phục vụ triều đình. Chính nhờ chức vụ này mà ông cứu giúp được nhiều người tín hữu khỏi bị vua quan Hồi giáo áp bức bách hại. Ông quan tâm bảo vệ các tín hữu bị áp bức, hy sinh tiền bạc để chuộc họ, như trường hợp của tu sĩ Cosma. Ngày kia, dưới đám người bách hại bị điệu ra nơi công cộng, ông thấy các tử tội quỳ xuống dưới chân một người trong nhóm họ xin cầu nguyện. Ông biết rằng người được khẩn này đó tên là Cosma, một tu sĩ Italia rất thông thái. Vị tu sĩ này bị nhóm Hồi giáo bắt và định giết. Sergio liền chạy tới Caliph xin được lưu giữ Cosma làm thầy dạy cho con mình là Gioan. Thế là định mệnh đổi thay. Một tu sĩ được cứu mạng đã khiến cho những hiểu biết của Hy Lạp và Roma được đưa vào triều đình của các vị Caliphs. Cosma trở thành bạn của Sergio, đồng thời là thầy dạy của Gioan và của một đứa trẻ Jerusalem khác mà Sergio nhận nuôi. Khi kết thúc chu kỳ dạy dỗ, Cosma xin rút lui vào một tu viện. Gioan đã nên lừng danh nhờ trí khôn ngoan và sự hiểu biết của mình và được gửi về triều đình của vị vua Caliph. Khi cha ngài qua đời, hoàng tử người Ả Rập đặt ngài đứng đầu hội đồng cố vấn và làm thừa tướng vùng Damas. Đây cũng là ý Chúa quan phòng muốn dùng ngài để cải hóa những người ngoại giáo cuồng tín. Một mặt, Gioan Damas khuyên bảo họ đối xử công bình, nhân ái đối với các tín hữu công giáo. Mặt khác, ngài viết thư kêu gọi các tín hữu Kitô can đảm giữ vững đức tin. Việc làm của Gioan Damas bị bại lộ. Một nhóm Hồi giáo thấy Gioan Damas được nhà vua trọng dụng thì ghen tương, tố cáo ngài xúi dục người công giáo phản loạn. Đế quốc Đông Phương lúc ấy do Leo người Isauria cai quản. Ông là một người bách hại Kitô hữu. Gioan có thấy giá nơi vị Caliph, không sợ hãi gì mà lại còn viết thư thúc đẩy các Kitô hữu can đảm trong đức tin. Giận dữ không làm gì được, Leo đã dùng mưu mô khảo ố. Ông cho người giả mạo chữ của Gioan viết một bức thư bội phản, trong đó người được vị Caliph bảo vệ tính trao nộp Damas cho vua Byzance. Rồi Leo báo cho vị Caliph biết có một kẻ thừa hành bội phản. Và câu chuyện thật kỳ diệu, đến nỗi các văn phẩm thời đó còn kể lại. Vị Caliph đòi Gioan đến, dùng mọi lý lẽ biện minh cho sự vô tội của mình. Nhà vua vẫn không tin Gioan Damas. Ông ra lệnh chặt tay của Gioan Damas để cảnh cáo không cho ngài viết những lá thư phản động nữa. Hết sức đau đớn và tủi nhục, Gioan Damas mang cánh tay bị chặt về nhà. Và ngài khẩn nài Đức Trinh Nữ Maria hoàn lại cánh tay mà từ nay người hứa là sẽ chỉ dùng để viết các thánh thi ca tụng con của mẹ là Đức Giêsu mà thôi. khấn như vậy với cánh tay bị chặt. Gioan đi ngủ và mơ thấy Đức Trinh Nữ Maria hiện ra chữa lành cho cánh tay của mình. Khi thức dậy, Gioan Damas ngạc nhiên vì thấy cái cánh tay của mình bị chặt đứt đã được nối liền lại và chỉ còn lại một đường máu đỏ mà thôi. Trước phép lạ này, vị Calife không còn nghi ngờ gì về sự vô tội của Gioan Damas nữa và đã tái lập ngài làm nhà cầm quyền. Nhưng đối với Gioan Damas, thời danh giá đã qua rồi. Danh vọng, chức tước, địa vị, quyền hành không còn cuốn hút được Gioan Damas nữa, không còn ham hố danh lợi quyền hành gì nữa. Gioan Damas muốn hiến thân cho Thiên Chúa chứ không muốn phục vụ trong triều đình nhà vua nữa. Ngài phân phát của cải cho người nghèo và đến tu viện Thánh Sabbath, nơi thầy mình đang sống và người em nuôi cũng đã tới đó trước. Nhưng không ai dám huấn luyện quan thừa tướng bãi nhiệm theo đường thánh thiện cả. Một quan thừa tướng bây giờ đi vào trong tu viện, ai mà dám huấn luyện ông ấy nữa. Cuối cùng thì bề trên tu viện trao Damas cho một vị tu già khó tính, thù ghét với tất cả những gì gọi là êm ái đối với Gioan, đó là thơ phú và âm nhạc. Vị tu sĩ này rất ghét thơ phú và âm nhạc. Vị tu sĩ già ấy rất khắt khe nghiêm ngặt, cấm không cho Gioan Damas viết lách cái gì cả. Trong khi để được lành cánh tay thì Damas đã khấn là dùng cái cánh tay ấy để mà viết thơ văn ca tụng Đức Giêsu như lời hứa với Đức Trinh Nữ Maria. Bị lành cánh tay rồi, đi tu vào trong tu viện thì người phụ trách lại cấm không cho viết. Oái oăm như thế, éo le như thế, Gioan Damas đau khổ lắm, nhưng vẫn âm thầm vâng phục chịu lụy, sẵn sàng chịu mọi khổ nhục vì danh Chúa Giêsu. Nếu mà không tự ý vâng phục như là một bằng chứng của tình yêu thì cuộc sống của Gioan Damas sẽ cay đắng lắm. Gioan Damas đã tước bỏ mọi niềm vui cao đẹp, đến cả việc giữ lời hứa là viết các thánh thi ông cũng khước từ cái đòi hỏi đó. Ông thầy còn sai Damas đi bán các giỏ sọt với cái giá cắt cổ, khiến cho các lời chế nhạo đổ xuống Gioan Damas như mưa vậy. Thầy dòng gì bán đồ cắt cổ, xưa là quan thừa tướng ấy mà. Gioan vẫn âm thầm vâng phục và chịu đựng. Sau khi đã thử thách quá lâu người tập sinh như thế, vị tu sĩ già để cho Gioan Damas được tự do học hỏi và tìm hứng. Lúc ấy, tự đáy lòng Gioan đã khơi dậy những khúc thánh thi đáng không phục, cùng với sự cộng tác của người em nuôi cho đến khi ông được đặt làm giám mục Palestina. Sau khi Gioan Damasceno thực sự yêu mến Chúa và tuân phục hoàn toàn rồi, thì bề trên cho học thần học, thánh kinh và phong chức linh mục cho Gioan Damas. Từ đó, Gioan dùng hết thời giờ và sự hiểu biết, khả năng của mình để viết sách và sáng tác những thánh thi ca ngợi Chúa Giêsu, Đức Maria như lời người đã hứa. Và tác phẩm nổi tiếng nhất của ngài là cuốn Ngồng Nguồn Gốc Sự Hiểu Biết. Một việc Gioan Damas làm đặc biệt lúc đó là bênh vực việc sùng kính ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Ngài tranh luận hùng hồn với những kẻ chủ trương đập phá các ảnh tượng. Và mặc dù bị nhiều người đe dọa, trong số đó có cả hoàng đế Hy Lạp, ngài cũng không sợ, vẫn giữ vững lập trường việc sùng kính ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Gioan Damas chỉ rời tu viện để đi giảng tại các thánh đường. Lúc về già, Ngài sửa chữa các bản văn, đôi khi tự trách là bút pháp quá khởi sắc. Ngài nghiên cứu học hỏi không ngừng và trình bày thần học một cách liên tục đáng kể. Một bí nghiệm bao quanh những năm cuối đời của John Damas, có người tin rằng Ngài đã qua đời trong thinh lặng tại tu viện. Người khác lại nghĩ rằng Ngài đã rảo qua các tỉnh Đông Phương để nâng đỡ các tín hữu đang bị nhóm phá ảnh tượng bách hại rồi chết vì đạo. Là triết gia, thần học gia, nhà hùng biện, thi sĩ, Thánh John Damas được danh hiệu là Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh nhân qua đời năm 880, hưởng thọ 104 tuổi. Vào năm 1890, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã tôn Ngài lên làm Tiến sĩ Hội Thánh. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của John Damas thú vị chứ, thưa anh chị em và các bạn. Chúa dùng con người ta nhiều cách khác nhau, đường lối của Chúa với đường lối của con người khác lắm, thưa anh chị em. Có lúc ta nghĩ như vậy mới là hợp tình hợp lý, nhưng mà đối với Chúa có những cái nó siêu lý, siêu lý. Nó không phải là phi lý, nhưng mà nó siêu lý, tức là vượt lên trên những lý lẽ, những suy luận của con người. Ví dụ ta thấy John Damas, Chúa dùng John Damas để cứu một vị thánh là Cosma. Rồi nhờ đó mà văn chương Hy Lạp và Roma được đưa vào triều đình. Rồi Cosma trở thành bạn của Sergio và là thầy dạy của John Damas. Nhờ đó mà John Damas được biết về Chúa. Rồi John Damas là người đứng đầu hội đồng cố vấn làm thừa tướng vùng Damas. Và ý của Chúa muốn dùng John Damas với cái vai trò đó để mà cải hóa những người ngoại giáo cuồng tín, để nhắc nhở họ là sống công bằng với những người công giáo, đồng thời là khuyên những người Kitô hữu là can đảm giữ vững đức tin. Người làm ngay thì bị oan, bị tố cáo và vua ra lệnh chặt tay vì cho rằng là Damas viết thư, những lá thư gọi là phản động, chống lại triều đình, chống lại nhà vua. Chặt tay để hết viết. Một người mà có tài viết văn chương, thơ văn, bây giờ lại bị chặt cánh tay đi thì viết cái gì được. Anh chị em nghĩ coi. Ấy thế mà Đức Mẹ ra tay. Lời bầu cử của Đức Mẹ, Chúa đã chữa lành vết thương, cánh tay được liền lại. Rồi đã hứa với Đức Mẹ là dùng cánh tay này để mà viết văn chương thi ca ngợi ca Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Đi vào trong nhà dòng, lại giao cho một ông tu sĩ già. Tu sĩ này lại cấm không có viết lách gì, có văn chương, thơ nhạc gì cả. Vừa và đang là một thừa tướng như thế, bây giờ thành một tu sĩ quèn, đang là một người văn chương viết lách, là hứa để mà dùng cái tay này để còn lại để viết suốt cuộc đời, là bị cấm không có viết lách gì cả, mà lại làm cái việc là đi bán sọt ngoài chợ, đi giá cắt cổ để bao nhiêu lời nhục nhã đàm tiếu chê bai của thiên hạ. Ông ấy là thừa tướng mà bây giờ như thế này đây, dân giả nghèo hèn, một người viết lách như thế này đây mà bây giờ không được làm công việc đó. Chúa thử thách đến cùng mà Chúa không bắt ai quá sức chịu đựng. Chúa không bắt ai quá sức chịu đựng đâu. Ơn ta đủ cho con, đã nói với Phaolô như thế qua cơn bí cực tới hồi Thái Lan. Thử thách đủ rồi thì Chúa bắt đầu sử dụng. Cho nên có một vị thánh nói, Chúa muốn giao cho ai một công việc gì thì Chúa lấy hết tất cả những gì của người đó rồi trao cho làm. Tuy vậy đó, tôi giao cho anh công việc gì thì đây đó nhá, tiền nhá, xe nhá, phương tiện nhá, đầy đủ nhá, được chưa, đi làm được chưa? Dạ được rồi, giờ đầy đủ phương tiện đi làm. Còn đây tôi giao cho anh nhá, lấy hết tất cả, không cho anh một cái gì trong tay, rồi đi làm. Đó là Chúa đấy. Để ta thấy rằng là khi tôi làm được cái gì thì không phải là bởi tôi mà bởi Thiên Chúa. Đang là khao khát mong muốn được đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà bị cấm, chị em nghĩ thế nào? Chỉ vì lòng thương xót Chúa mà mới ra nông nỗi này, chị em nghĩ sao? Mà cũng vì lòng thương xót Chúa mà bị cắt hết tất cả, mất hết tất cả bạn bè, học hành, mọi cái là cắt hết, không còn gì cả. Cuối cùng có người nói với tôi, một vị linh mục vừa đã qua đời, đến chia sẻ với ngài, ngài bảo đây là cái bạch này, con lột đi, lột hết lớp này, lột tít hết lớp nào, hết lớp kia, lột hết mọi lớp, cuối cùng mở ra không có gì hết. Đó, ngài nói với tôi, Chúa đang lột con như vậy, có chấp nhận không? Chấp nhận được thì đi vào con đường lòng thương xót Chúa, không thì thôi. Lột sạch không còn cái gì. Tưởng rằng lột hết lớp vỏ của trong còn cái nhân chứ phải không? Ai chẳng nghĩ vậy. Trong nhà chắc là ngon lắm đây mới gói kỹ vậy chứ. Vì có nhiều nơi bánh mà gói 3-4 lớp thì chắc trong ngon lắm. Cuối cùng lột hết đến lớp vỏ cuối cùng, mở ra không có gì hết. Đấy, con đường lòng thương xót Chúa như là con đường của John Damas đã đi. Cái mà mình khao khát nhất thì lại bị cấm, cái mình mong muốn nhất thì lại bị cản, cái mình có khả năng để làm cái chuyện đó thì không cho làm. Chịu nổi không thưa anh chị em? Chịu nổi thì đi vào con đường lòng thương xót, không chịu nổi thì thôi. Chúa cũng chẳng cấm, lời mời gọi mà. Ai muốn theo ta thì từ bỏ mình. Từ bỏ mình là từ bỏ cái mà mình khao khát nhất, cái mà tốt nhất. Giá mà bỏ từ bỏ cờ bạc, rượu chè, xì ghe, ma túy thì dễ rồi, thì nói là đúng. Còn cái tốt nhất, cái mình khao khát nhất, cái mình mong muốn nhất cũng bị từ bỏ, cũng bị cấm đoán. Còn tín thác vào Chúa hay không, đó là lòng tín thác. Amen.